Quý vị đang theo dõi quyển sách Bí mật xứ tàng của tác giả Thích Minh Thế. Chương 3. Các Dương Triều. Ta có thể nhận biết qua một số thư tịch từ thời khởi nguyên như Thổ Phồn, thời Nguyên, Phát Mộc Trúc Ba, Đạt Lai Lạt Ma, thời Thanh, thời Hậu Thanh và sau năm 1950 cho đến đây, nơi tôi đến giờ đã quá xa. Đây chuyên đến tôi nói tóm lại các triều đại để điểm sơ nét đẹp một thời bí mật xứ tạng trên dòng lịch sử. 1. Thời kỳ hưng thịnh. Tùng Tán Càng Bố, Khí Tông Lộc Tán, sinh 605 hay 617, mất 650, trị trì vào 629 đến 650. Cung Nhật Cung Tán, sinh 638, mất 655, trị trì 651-655. Mang Tùng Mang Tán, Khất Lê Lạc Bố, sinh 653, mất 679, trị trì 656-679. Đỗ Tùng Mang Ba Kiệt hay Khất Lê Nỗ Tất Lung Khí Nô Tất, sinh 679, mất 704, trị trì 679-704. Xích Đức Tổ Tán hay Khí Đại Xúc Tán, sinh 680, mất 742, trị trì 704-742. Xích Tùng Đức Tán hay Khất Lê Tất Lung Đạp Tán, Khất Lập Tán, Khất Lê Tô Lung Liệp Tán, Sa Tất Lung Lạp Tán, sinh 730, mất 785, trị trì 743-785. Nộc Nại Tán Phổ, sinh 762, mất 786, năm trị vì không xác định, nhưng ta thấy lấy năm mất 786. Xích Đức Tồn Tán, sinh 764, mất 817, năm trị vì 784-817. Dưới thời này, mẫu như Tán Phổ với danh từ tiếng Tạng chưa được dịch nên sử liệu ghi chép có phần ngắt đoạn, được biết năm trị vì là 798 đến 819. Ta xem đây là một trong những vị vua trị vì Tây Tạng có phần chưa được tìm lại sử thi do thời cuộc hay sao, hay chỉ chiến cuộc mà bị cảnh lãng quên đi một bậc minh quân kiệt xuất. Tiếp sau đó là Xích Thố Đức Tán hay Khả Lê Khả Túc, vị này lấy niên hiệu Di Thái, 806-838, trị vì 818-838. Lãng Đạt Ma, Đạt Ma 803-841, trị vì 839-841. Sau khi qua 31 triều đại dưới thời trị vì Tường Hùng, các vị vua đương nhiệm đã đi qua và sau thời kỳ này vào thế kỷ thứ 7 mở ra một trang sử thì mới cho các triều đại về sau, một trang sử mới cho Tây Tạng. Lịch sử lúc thịnh lúc suy theo dòng đời nghịch cảnh, lưu truyền, mang tâm cảm, hai chữ vô thường giữa mây ngàn túi trắng. Thực vậy, mỗi thời kỳ đều có một nghịch lưu thiên hà, nên giờ ta bước vào các thời kỳ trị trì vàng son. Nghiền ngẫm lịch sử giữa một đất nước đều có cái nhìn, chánh kiến khác nhau, tư duy thể chế riêng biệt, và thực hành phương thức trị trì quốc thổ ấy là điều khó cho mỗi thời đại, dùng được hai nền tảng trí tuệ và từ bi. Nếu ta hiểu về tình yêu thương vô vàn của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, thì vào khởi nguyên này, ta biết được một suy nghĩ quy hoàn theo tâm linh tôn giáo. Dùng một mật trí kim cang trên núi tuyết quay hùng, thì đó là trái tim giữa mây trời hứng chịu bao ánh nắng từ lòng núi bước ra, vào chơi giữa cung trời phạm nhật, tự tại, vô ngôn. 2. Triều đại Sông Tàn Gambo 617-649. Sông Tàn Gambo, tức Tùng Tán Càng Bố, Ký Tông Lộng Tán, ông sinh vào năm 605, có thuyết cho rằng 617. Ta thấy năm sinh có thiên lịch như tính khi năm lên ngôi 13 tuổi, thì ông là một vị vua trẻ tuổi. Theo sử liệu các triều đại Gia Lung đều lên ngôi lúc 13 tuổi. Như vậy, đây là điều tranh cãi giữa các lịch sử gia. Tuy nhiên, dù vua Sông Tàn Gambo thế nào đi chăng nữa, thì lịch sử đã ghi chép và Tây Tạng nơi quê hương của ông ngày nay đã chứng minh ông là một vị vua tài ba, thống lãnh Thổ Phồn về chung một mối. Ông được sinh ra tại Giyama, làng Mangro, vùng phía đông bắc Lhasa ngày nay. Thân sinh của ông là Nam Ri Sông Sen Gia Lung, Nam Nhật Tùng Tán, đã bị đầu độc mà chết. Thân mẫu là bà Grinmatogo, người dân tộc Senbon, một dân tộc đóng chủ yếu vai trò quan trọng của Tây Tạng. Ông có ba người vợ yêu quý, đều tín tâm Tam Bảo, giúp cho Phật giáo Tây Tạng phát triển về mật tôn giáo. Công chúa Xích Tôn, người nước Nepal. Công chúa đã y lệnh vua cha về Tây Tạng, làm hoàng hậu với đức vua Somsen Gampa để nghị quà ban giao cho hai nước Nepal và Tây Tạng, chấm dứt chiến tranh. Trên tinh thần đó, hoàng hậu Birikuti Deri Xích Tôn là một vị có lòng tin sâu sắc với Phật giáo, nhà truyền đạo tâm linh để đưa nền tảng tôn giáo Phật vào vương quốc Tây Tạng. Và khi ban giao sính lễ cầu hôn, hoàng hậu đã thỉnh bức tượng Phật bất động. Trong Đại Tạng Kinh, Đại Nhật số 1, Đại 39, trang 622C có chép rằng: trú xứ của ngài là phương Bắc, quán tưởng về Đức Phật này, an trú ở trong thiền định tịch lặng, thanh hương. Ta hiểu hơn về tâm chí thành, kính ngôi Tam Bảo hoàng hậu Nepal đã dùng kim tướng của Đức Phật bất động chuyển hóa quần dân Tây Tạng về niềm tin Tam Bảo Phật tánh. Ta biết Đức Phật bất động là chỉ có tâm kiên cố, kiên định, vững chãi, không bị tác duyên nghịch cảnh bên ngoài. Đại chiên cảnh trí là theo Phật giáo Tây Tạng, được xem là biểu tượng Đức Phật có mặt trên quốc thổ Tây Tạng. Do đó, đại là trọng lớn, trọng sâu, không có dụng biên cương quốc thổ nào vượt qua. Viên là toàn vẹn, nguyên trạng, cảnh là gương sáng, ánh sáng, trí là trí tuệ, thông suốt, chân dung chân thực. Ta thấy dụng biên cương trong suốt, sáng mãi tâm trí tuệ chiên, dung tròn đáy nguyên vẹn trên quốc thổ Tây Tạng bằng bồ đề tâm kiên cố. Trí tuệ được biểu trưng cho tâm thức Alaida, để được viên dung, bất động Như Lai theo Tây Tạng là tâm kim cương sáng mãi, vững chắc như hạt kim cương. Với ý nghĩa diệu dụng đó, hoàng hậu đã chuyển lòng tham sân si của đức vua Sông Tạng Gampo về chới Tam Bảo, xây dựng nền tảng Phật giáo từ đây. Về sau, thần dân Tây Tạng đã truy phong cho hoàng hậu với danh hiệu là Đức Hoàng Thái Hậu ở xứ Nepal. Bức tượng Đức Phật bất động do hoàng hậu mang đến Tây Tạng đã được tôn thờ, giữ gìn cẩn mật. Nay khi tôi đến nơi, giờ chỉ là phế tích, tượng Phật không còn nữa, thật là bi cảm với giọt nước mắt tuyết trắng ngàn xưa. Công chúa Văn Thành, còn gọi là Môn Trang Công Cho, bà sinh năm 623 và mất 680. Bà là cháu gái của vua Đường Thái Tông. Vào năm 640, lúc ấy công chúa 17 tuổi, bà được gả cho vua Sông Tạng Gampo để làm ban giao giải quà hai đất nước Đường và Tây Tạng. Vào năm 641, công chúa Văn Thành đến Lhasa, tới khu vực Bách Hải, nay là khu hồ Ngạc Lăng, hồ Trắc Lăng tại Thanh Hải, do Đại Thần Hộ Tống Giang Hạ Quần Dương kiêm Thượng Thư Bộ Lễ Lý Đạo Tông. Khi về quê hương Tây Tạng, công chúa đã mang theo những bảo vật như bức tượng Thích Ca Mâu Ni bằng vàng trồng, rất nhiều vật quý, 360 quyển kinh thư điển tích. Công chúa đã để lại những ngôi cổ tự cho đất nước Tây Tạng, xem đây là tác phẩm kiệt tác để lại cho nhân loại như ngôi chùa Đại Chiêu, được khởi công xây dựng vào năm 647, thế kỷ thứ 7, để thờ bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng vàng trồng. Ngày nay được xem là bảo vật quý của quốc gia Tây Tạng. Và chùa Sông Tạng Gampo đã đồng tâm hiệp lực giúp cho công chúa Văn Thành kiến tạo chùa Sương Châu tại huyện Nải Đông, khu Sơn Nam, nay là Tây Tạng. Còn để lại một bức tranh Thang Ca được bảo lưu tại chùa cho đến ngày nay. Công chúa Văn Thành mất năm 680 tại Lhasa. Khi ấy, công chúa thọ 57 tuổi, bà là một người vợ rất tín tâm Tam Bảo. Người vợ thứ ba của vua Sông Tạng Gampo tên là Trimonjen Dongsten, gia tộc Mông, mẹ là Mang Sông Masten. Vua Sông Tạng Gampo là một nhà quân sự, một nhà ngoại giao tài ba. Vào năm 627 Tây Lịch, ông đã chỉ huy tướng Mejang Mangboje đánh bại đất nước Sumba. Vào 632-633, tức là 6 năm sau đó, ông kết tội và chém vị tướng Mejang Mangboje, rồi cho Gasongsang lên làm tướng. Năm 634, ông đến cầu hôn thì vua Đường Thái Tông chưa chấp nhận và bị từ chối. Vào năm 635-636, ông đánh thắng dân tộc Asa sống tại hồ Kokono tại đông bắc Tây Tạng để kiểm soát dùng thương mại thông thương vào biên giới Trung Hoa. Năm 640, công chúa Văn Thành được gả cho vua Sông Tạng Gampo, hòa bình lập lại giữa hai nước Đường Tạng, hai bên cùng hòa hợp thịnh trị. Đặc biệt, năm 645, vua Song Tàng Gampo chinh phục vương quốc Giang Trung tại miền Tây của Tây Tạng. Nhờ em gái Samaka mà vua đã chinh phục được quốc vương này. Bởi người em gái vua đã cầu hôn với Clitmilia, vua của nước Giang Trung. Giờ thì con cháu của họ đang nằm ngoài trận núi tuyết Himalaya. Sau năm 650, vua qua đời và cháu nội chính thức lên ngôi, quyền lực rơi vào tay chỉ tướng Ga Song Tàng. Triều đại kế tiếp đó là Tri Mang Long. 3. Triều đại Mang Song Mang Sen 650-676. Triều đại này nắm quyền hành trong tay tể tướng Ga Tong Sen Yusung. Vị tướng này đã sáp nhập thổ dân xứ Ajo vào vùng đất biên cương Tây Tạng. Tướng Ga Tong Sen Yusung qua đời năm 667. Đức vua Mang Song Mang Sen sau khi trị vì đất nước, đến tuổi trưởng thành đã kết hôn với công chúa Thorimalo. Công chúa đã có một vị trí quan trọng trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Đức vua Mang Song Mang Sen đã băng hà vào giữa mùa đông tuyết trắng năm 676-677. 4. Triều đại Desrong Mang Boje 677-704. Đức vua Desrong Mang Boje hay là Triyu Somsan được cai trị dưới quyền hành hoàng hậu Krimalo thuộc tộc Ga. Hoàng hậu là người nhiếp chính triều đình, một người quyền quy nhất Tây Tạng thời bấy giờ. Vào thời này, các vị tướng cũng phải nghe theo lời của bà. Năm 685, tể tướng Ga Tang Ja Dumbo qua đời, thì đức hoàng hậu mời em của hoàng hậu là ông Gathri Kring Soro được quyền đương chức. Vào năm 692, Tây Tạng bị mất trắng một phần đồng bằng lưu vực sông Tarim Basin vào tay của người Hán. Năm 696, tướng Gathri Kring Sangro đánh bại người Hán để ký kết hòa bình. Nhưng vào năm 698, đức vua Triyu Somsan mời dòng tộc Ga trên 2.000 người đi săn bắn giữa buổi tiệc để thảm sát họ. Một điển tích chấm dứt dòng họ Ga. Lúc ấy tướng Ga Thuri Kring Sandro đã tự sát ngay lúc thua cuộc. Năm 700 cho đến lúc băng hà, đức vua đã quy phục các miền Đông Bắc ra khỏi miền Trung Tây Tạng. Khi ấy, đức hoàng hậu Thorimalo được phép cai trị trên danh nghĩa của đức vua Desrong Mang Boje. Năm 702, Tây Tạng và Trung Hoa thiết lập nền hòa bình. Cuối năm 702, đầu năm 703, đức vua thay mặt nhà nước quân chủ Tây Tạng củng cố nền hành chính như chữ Tây Tạng, Khoshenpo, Khoshenpo, khu vực đông bắc Sumru. Nước này bị quốc phục 75 năm trước đó đã đóng đô thành vùng, mãi mới có một đế chế. Mùa hè năm 703, đức vua đóng quân tại Obuchang, xứ Klin, đầu đến nguồn Dương Tử để chuẩn bị tấn công nước Sang. Năm 704, đi tiến công ở tại Yoti Chuchang, xứ Magrom, bên sông Hoàng Hà. Tiếp xứ Miwa, tức nước dân tộc người Miêu, không lâu sau đức vua băng hà. Trong chiến dịch năm 704, khi ấy mở ra một triều đại mới cho một quãng đời lưu lạc, chiếm đóng các xứ về mình, rồi quàng tay trắng. Năm triều đại Messa Som, đức vua Yasukru, ngài sinh năm 704, sau khi vua cha băng hà, thì ngài được lên nắm quyền, nhưng được hoàng hậu Thorimalo thay thế triều chính. Đức vua lên ngôi năm 712 với niên hiệu là Trisuk San, với tên thông dụng mà bản xứ Tạng phong cho ông. Sau này được biến đổi thành quốc hiệu triều đại Messa Som. Khi đức vua còn nhỏ tuổi, có một thái tử Lasbabo đòi quyền phản đối, ngài Yasukru lên ngôi. Sau đó thái tử Lasbabo đã tước ngôi vua, từ đây xảy ra nhiều xung đột. Năm 710, hoàng hậu Thorimalo đã hứa hôn cưới công chúa Jingcheng Kim Thành Tây Tạng, còn gọi là Jimsang Kongjo. Công chúa Kim Thành là người Trung Hoa. Theo sử liệu ghi lại, không biết công chúa Kim Thành có lấy ấu chúa hay không, hay là lấy Lasbabo đã bị tước ngôi. Đây vẫn là điều còn tranh cãi cho các sử gia. Đức vua có thêm hai người vợ, một là công chúa xứ Chang Nam Chiếu, một là công chúa xứ Nam Am. Vào năm 712, Đức vua Yasukru lên ngôi thì Đức Hoàng hậu Thurimalo băng hà. Từ thập niên 710-720, Tây Tạng là đồng minh của hai sắc tộc Arab và Turkish. Cùng thời đó có một nhánh phía đông người Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối thập niên 710-720, Trung Hoa và Tây Tạng vẫn có một số giao chiến với nhau. Đầu năm 730, Tây Tạng đã có một số đồng minh dân tộc người Turkey chiếm thượng phong. Rồi một cuộc nổi loạn phía nam Trung Hoa. Về sau, Tây Tạng thiết lập phổ thiết hòa bình. Năm 734, người Tây Tạng gả công chúa Krongma Long cho Turkish Quang Han. Khi liên minh Arab tấn công Turkish, và rồi từ đó chiến thắng đã về tay của Turkish. Trung Hoa nổi loạn chiếm Tây Tạng chấp nhận mất phía đông, mà phía Tây mạnh về quân sự. Đế chế Turkish sụp đổ do đội quân không đoàn kết. Năm 737, Tây Tạng chiếm nước vua Prusa. Năm 747, sự thống trị của đức vua bị lỏng lẻo nên chiến dịch hành quân do tướng Cao Tiên Chi. Ông tham gia cuộc chiến chống quân Thổ Phiên phía Tây Trung Hoa, chống An Lộc Sơn. Trong loạn An Sử là một vị tướng cố gắng nối mạch liên thông với Trung Á và Khmer. Đầu năm 750, Tây Tạng mất, thuộc địa Trung Á về tay của Trung Hoa. Sự thất bại của tướng Cao Tiên Chi giao quân Kholung và Arab tại dòng sông Talas, một tỉnh của Kayseri và Thổ Nhĩ Kỳ, có diện tích 329 km2 và dân số là 75.675 người. Do đó, có một số tư liệu nói rằng vào năm 753 là tướng Cao Tiên Chi bị thua cuộc. Như vậy, Trung Hoa bị suy giảm về kinh tế, mà Tây Tạng là nước đang dần phục hồi. Năm 755, đức vua Yasukru bị các quan thượng thư là Lan và Bôn đầu độc, vua băng hà. Sau đó, Takdara Lukong trình bằng chứng cho hoàng tử Trisong Desang. Họ nói rằng sự phản bội gây chia rẽ đoàn kết đất nước và để thủ mưu chiếm đoạt ngôi vua để chiếm lại quyền hành thống trị. Do đó, cuộc nổi loạn đã xảy ra do thượng thư Lan và Ban đã bị dập tắt, tịch thu quân lực tài sản của Klu Khong Quat được ban thưởng. Ta biết một con thuyền lớn sẽ bị sóng lớn đập mạnh để rồi mọi quyền lợi vẫn bị chiếm đoạt lại với nguyên ủy vua chung. Sau 50 năm trị trì, cũng về lại hoàng không, để lại một đế chế mới lên ngôi. 6. Triều đại Trisong Desang 756-797 hay 804. Đức vua Trisong Desang chính thức lên ngôi vào năm 756, lấy niên hiệu là Trisong Desang, với sự ủng hộ của cả dân tộc Tạng thời bấy giờ, nhưng bị gián đoạn một năm. Năm 755, khi ấy Trung Hoa đã yếu dần về mặt quân sự, kinh tế, kéo dài thời gian mãi đến năm 763. Triều đại do đức vua Trisong Desang, giờ đây mà triều đại này đã củng cố lại triều chính về kinh tế, quân sự, văn hóa, từ các vùng Trung Á và để tìm cách đối phó với Trung Hoa. Tuy nhiên, tất cả các xứ miền Tây của xứ sở Tây Tạng phải cống nạp các tài nguyên cho triều đại Trisong Desang, trị trì. Tây Tạng đã được đức vua Trisong Desang tiến đánh các vùng tiểu bang thuộc địa phận Nhà Đường, như là thủ đô Chang'an, Xi'an hiện nay thuộc Trường An Trung Hoa. Vào năm 763 hay 764, trong khi chiếm đóng Trường An, quân dân binh lính Tây Tạng được ở đây 15 ngày đêm để làm một vị vua bù nhìn. Trong lúc ấy, đức vua Đường Thái Tông đang ở Lạc Dương, tiếp tục chiếm đóng Nam Chiếu ở Dân Nam và các vùng lân cận dưới sự kiểm soát. Từ năm 750-794, sự nổi loạn của người Hán và đánh bại người dân Tây Tạng, Đức Khơ-ri thương lượng ký hiệp ước Tây Tạng cùng với các nước phụ lưu thông thương buôn bán. Vào năm 787, diễn ra lễ ký kết hiệp định hòa bình giữa Trung Hoa và Tây Tạng. Sự xung đột ấy diễn ra cho đến khi có hòa ước giữa hai nước ban giao vào năm 821, được ký tại thủ phủ Lhasa, và đến năm 823, nước Uyghur là đồng minh với Nhà Đường tiếp tục tranh phá các vùng biên giới phía Bắc, cho đến cuối triều Trisong Desang đã bị mất biên giới phía Đông Nam do nước Uyghur. Vào thời này, ta biết khi các nhà lịch sử và trên thế giới nghiên cứu cho ta thấy rằng người Hung Trắng có liên hệ đến Tây Tạng, nên giữa thế kỷ thứ 6 và thế kỷ thứ 7 đã xuất hiện Thiên Chúa Giáo tại Tây Tạng, nhưng chỉ là mạch ngầm. Mãi đến thế kỷ thứ 8, khi Patriarch Timothy I 727-823, trong năm 782 đã xuất hiện nhà thờ nằm ở phía đông và yêu cầu bổ nhiệm làm cha xứ vào năm 794. Tuy nhiên, việc ấy chưa thành tựu, mà ta có thể nhận biết rằng Phật giáo đã khôi phục và hưng thịnh để thiết lập niềm tin tâm linh. Đức vua Trisong Desan đã băng hà vào năm 797, mà có một số tư liệu cho rằng Đức vua băng hà vào năm 804. Nếu Đức vua băng hà vào năm 804 thì không thể có một triều đại kế tiếp mà bị gián đoạn. Đó là một phần nào bị thiên lịch đi trong sử liệu Tây Tạng. 7. Triều đại Moni Senbo 797-799. Xem trên các thư tịch cổ về một triều đại Moni Senbo đã bị mất hay bị thất lạc, nên sự nghiên cứu chưa được tháo gỡ cho đến hôm nay. Dẫu biết như vậy, nên tôi xem đây là một lịch sử vô thường trên muôn ngàn dịch chuyển trong đời sống, để mai này có một chút nguồn sử thi. 8. Triều đại Sanalet 799-815. Đức vua Trisong San thường được biết đến với niên hiệu Sanalet. Sau đó đức vua đã dùng danh hiệu này làm quốc hiệu cho một triều đại. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn xảy ra và kéo dài các đế quốc Ả Rập về phía Tây năm 801. Các cuộc nổi loạn đã xảy ra, gây xung đột, cho nên Tây Tạng đã bắt nhiều binh lính Ả Rập đến phía Đông. Phía Tây bao gồm các nước như Samarkand và Kabul. Tuy nhiên, lưu lượng Ả Rập chiếm thế thượng phong và thống đốc Kabul người Tạng đầu hàng quân Ả Rập và theo Muslim vào năm 812 và 815. Đội quân Ả Rập đánh thắng phía đông khu vực Kashmir, nhưng Tây Tạng đã đánh bại đội quân này. Cùng giai đoạn này, triều cơ tấn công Tây Tạng lấy từ Đông Bắc. Kể từ đó, mâu thuẫn, xung đột ngày càng gia tăng và kéo dài. Đức vua Trisong San đã băng hà vào năm 815. 9. Triều đại Rabbakan 815-838. Đức vua Rabbakan, đức vua tin sâu vào Phật giáo Tây Tạng, là một trong ba vị chính pháp người có công mang Phật giáo vào Tây Tạng phát triển. Đức vua đã phát triển quan điểm Phật giáo vào chính trị. Mặt khác, đức vua còn cho các thợ thủ công khôi phục lại các tự viện, cho các học giả, dịch giả sang các nước lân cận để học hỏi về dịch thuật. Bên cạnh đó, đức vua còn chú trọng đến chữ viết Tây Tạng và biên dịch để giúp đỡ từ các học giả lỗi lạc, tài ba, nên việc biên tập quyển từ điển Sanskrit, Tibetan thật chi tiết, bao gồm từ chương chung tra tiếng Tây Tạng của hàng ngàn từ Sanskrit. Năm 816, Tây Tạng tấn công nước Uy Cơ và bị tấn công năm 821. Chính vì như vậy mà hai nước Miga và Tây Tạng đã ban giao hòa giải. Để học hỏi Phật giáo sự ban giao hai nước Sino và Tibetan, được ký vào năm 821-822, bảo toàn gồm hai tập kỷ. Từ đây bản song ngữ được khắc vào đá, đặt tại chùa Đại Chiêu tại Lhasa. Đức vua Rabbakan đã bị đào bon thủ tiêu. Đức vua băng hà vào năm 838. Từ đây, Lang Dama được lên ngôi, nhưng mà chống đối Phật giáo. 10. Triều đại Lang Dama. Đức vua Lang Dama vào năm 840, nước Iger ở phía Bắc thất bại vì áp lực của tộc người Kiki. Từ đó họ bỏ chạy vào Tây Tạng. Năm 842, Đức vua Lang Dama bị ám sát do chống đối Phật giáo mà ủng hộ đạo giáo Bon. Người ta nói do một thuật chú của vị ẩn danh Phật giáo trên dãy núi tuyết đã dùng mật chú làm đức vua dẫn đến tử vong ngay sau buổi tế thần Bon giáo. Lúc bấy giờ, cuộc nội chiến giữa quan thế tử Yumthang và người con trai của đức vua Lang Dama là Osung đã xảy ra vào năm 842. Đến năm 893, đồng minh của ông Osung đã chiếm thủ đô Lhasa, còn Yumthang bị buộc thiết lập tái thiết một hoàng tộc riêng. Vào thời gian này, con trai Osung là Bankosan. Năm 893-923 hoặc là 865-895 nắm giữ quyền hành vào miền Trung Tây Tạng trong thời gian rất ngắn và phong dương cho hai con trai là Trashi Senthang và Rikiding. Tuy nhiên, Rikiding dời đến miền Tây của Tây Tạng trên Gari, rồi cầu hôn với một người phụ nữ Tây Tạng quý tộc vùng cao nguyên, lập ra một vương triều địa phương. Con trai cả là Kiide Jikon thành lập cai trị xứ Marang. Hai người con ít tuổi hơn thì cai trị miền Tây của Tây Tạng, lập ra vương quốc Gu và Burang. Ngay sau Đức vua Lang Dama băng hà, thế là từ đó các vị phong dương yểm trợ Phật giáo trở thành quốc giáo hưng thịnh. Đế chế vương quốc bị chia cắt nên dòng phái Simakon đã thành lập quốc vương Ladakh, đại diện cho một hoàng tộc quyền quy Tây Tạng cổ đại. Trong thời gian ấy, người con cả của quốc tộc hoàng gia Ku là Kore được xem là vị lạc ma Jangchub Yeseo trở thành một vị tăng sĩ Phật giáo. Ông đã gửi các học giả sang Kashmir để học tập và chịu trách nhiệm mời Atisha là một vị sư trở về Tây Tạng phát triển Phật giáo theo dòng trường phái Ca Đương. Sư sang Tây Tạng vào năm 1040 mở ra một giai đoạn phát triển hưng thịnh của Phật giáo Tây Tạng. Còn người con trẻ hơn Rongge luôn theo dõi việc triều chính đất nước, quyền hành của hoàng tộc từ năm 842-1247. Tuy nhiên, Phật giáo phát triển tại xứ Kham gần nhất, ngày nay trở thành Tứ Xuyên, Vân Nam, Thanh Hải của phía đông Tây Tạng khu tự trị. Vào thời vua Langdama, có ba nhà sư đã trốn khỏi Lhasa. Họ nổi loạn trên triền núi Đa Thiên ở Amdo. Đệ tử của họ là Musu Seaba, sau này như được biết đến học giả Gompa Rabsan, đã phát triển Phật giáo ở phía đông bắc Tây Tạng và rồi sáng lập ra dòng phái Đi Yingma của một trong những tộc phái Tây Tạng Phật giáo hậu vệ ngày Osung. Người có gia sản giàu nhất bao gồm có Sami, có 10 thanh niên sang đào tạo đầu sư với Lạc Ma Gompa Rabsan. Trong đó, Lung Serap Sungkrim được dạy dỗ và huấn luyện, được Odanet giúp dùng Trung Tây Tạng tại xứ U và xứ Sang. Các học giả trẻ tuổi có tài năng liên hệ với Atisha ít lâu sau và giúp việc phụ tá tổ chức Phật giáo tại Lukha. Một niềm tin sâu sắc về Tam Bảo nên đã bắt đầu thiết lập tịnh niệm trở thành tụ viện Suribu, nơi dòng phái Kamaba được phục hưng từ thời đấy cho đến ngày nay. Vương quốc Ku có thủ đô Barang, nay được chuyển Tholing, có quốc giáo Phật giáo lớn mạnh nhất. Tây Tạng có tất cả 36 vương triều trải qua nhiều thế kỷ. 1. Tashigong 947-975. 2. Yeseo 976-988. 3. Nagaraja, lãnh đạo tôn giáo, mất 1023. 4. Devaraja, lãnh đạo tôn giáo, mất 1026. 5. Khore 988-996. 6. Laide 996-1024. 7. Oide Basan 1024-1037. 8. Bijan Chubor 1037-1057. 9. Sibaot 1057-1111. 10. Chechen Sa Aide 1057-1088. 11. Ba Ide 1088-1095. 12. Bishop Namse 1095 đến đầu thế kỷ 12. 13. Bikra Sese trước 1137. 14. Sobo Yubo nhiếp chính giữa thế kỷ 12. 15. Tensante thế kỷ 12. 16. Bulebasan thế kỷ 12. 17. Namdebasan thế kỷ 12. 18. Chimalede thế kỷ 12 cùng với nhiều triều đại khác. Từ đây, ta biết trải qua các triều đại tiếp bước vào một trang sử mới. Ta có thể tìm hiểu giữa thời nhà Nguyên, Phát Bộc Trúc Ba, thời nhà Thanh, thời Hậu Thanh để biết thêm một cung đường.